Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 6 năm 2003, như thường lệ sáng Chủ nhật 8 giờ, tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm chúng ta học, tiếp tục học Kinh Đại Bát Niết Bàn, phẩm phạm hạnh tiếp theo. Và hôm nay là kỳ thứ 109. Trước khi nói về cái bài mới, tôi xin trả lời ngắn gọn cái câu hỏi mà Phật tử mới vừa đọc. Một niệm ba đời, không phải một niệm ba đời, hỏi thêm nữa, một niệm mười phương. Hai câu đó trả lời một thứ nha. Một niệm mà nó biến khắp cả Đông Tây Nam Bắc tứ duy thượng hạ, tức là một niệm chu biến cả mười phương. Rồi một niệm nó cũng chu biến khắp cả ba đời. Hai câu đó giống nhau. Kiên nhẫn một chút, ít bữa sẽ học tới. Mà khi mở nó bừng sáng ra rồi thì thiệt tình mà nói không có khó đâu. Yên tâm đi, kiên nhẫn chút, sẽ học tới. Rồi muốn nói một niệm mười đời cũng được. Trong một niệm đủ mười đời, đó là cái câu mà mình học cái bằng thập thế cấp pháp dị thành môn, ở trong mười quyền nghĩa đó. Thế thì nếu mình chia ra nó thì là ba đời, mà nếu mình chia ra cái quá khứ nó thành ra là quá khứ, hiện tại thì vị lai thì là nó thành là ba rồi. Rồi hiện tại mình cũng chia ra ngay trong cái hiện tại này là có quá khứ, có hiện tại và có vị lai là sáu rồi. Rồi ngay trong bây giờ đây là cái nghĩ tới cái tương lai đó mà, thì cái tương lai nó cũng có quá khứ, hiện tại và vị lai là chín rồi. Rồi ngay tới một niệm mà mình đang khởi niệm đây là mười, gọi là thập thế chấp pháp dị thành môn. Phải học cái môn đó, phải nhìn vũ trụ vạn hữu bằng một niệm mười đời. Nhưng mà nếu mà mình đơn giản rút gọn lại thì một còn là một niệm ba đời. Bây giờ chúng ta học tới cái vấn đề mà vua A Xà Thế nè. Vua A Xà Thế là một ông vua, là vì nếu mà nói theo là cái đơn giản ở trong một đời hiện tại đó, thì là vì là ham cái địa vị, ham tiền tài, ham địa vị, ham những cái vật dục, giống như mọi người bình thường khác. Những ông vua bình thường khác là làm vua có thể giết cả cha, cả thân bằng quyến thuộc để mà chiếm lấy cái ngai vàng. Ở trên thế gian thì chỉ có cái chế độ mà quân chủ nhà vua thì nó có cái tác tệ đó, tác tệ hơn là người dân thường. Nhưng mà có cái điều là chế độ quân chủ thì ông Khổng Tử đặt ra phải đã là vua thì mọi người phải trung. Vì vậy mà cái trung vua cũng có cái hay với ông vua nào đó, một vị thánh quân nào đó, còn có những cái mà nguy hiểm vô cùng với những ông vua mà bê bối rất phàm phu hạng bét mà cũng phải trung nữa. Thế thì là cái đó không hay. Vì vậy mà vấn đề là chế độ đó mà. người ta cưới, ta xây dựng chế độ mới, xây dựng chế độ mới, xây dựng đảng mới, chế độ mới, là tại vì nó không có tuyệt đối. Thì vua A Xà Thế này là ông vua ham quyền lợi, ham địa vị và cướp ngôi vua, giết cha mình. Cha của vua A Xà Thế là vua Tần Bà Ta La. Thì đoạn trước ta học tới cái đoạn mà nói rằng là vua Xà Thế thưa với mẹ rằng: ung nhọt ghẻ lở của con do tâm mà sanh, nguồn gốc sanh bệnh từ nơi tâm, không phải là do tứ đại, cho nên không thể dùng y dược của thế gian mà có thể trị được cái bệnh của con. Thế là nghe cái câu này chúng ta có thể đoán biết rằng là ông vua này có ăn năn, có hối hận và có nhận thức được về cái chân lý nhân quả từng phần, từng phần, từng phần. Do vậy cho nên là đặt cái vấn đề thưa với mẹ vậy. Và cũng chính từ có cái ý thức mà hối hận, ăn năn và nhận thức về vấn đề nhân quả, vấn đề vật chất và tinh thần, vấn đề vật và tâm, thì mình đọc tới ngang đây đó, mình thấy rằng là ông đã có ăn năn rồi, có ý niệm hối cải rồi, có cái nhận thức biết rằng mình đã sai lầm đối với cha mình rồi. Vì vậy cho nên là sẵn sàng chấp nhận cái đau khổ nếu có, cho rằng là người tầm thường, bình thường, thầy thuốc bình thường không chữa được cái bệnh đó. Bởi vì cái bệnh này là cái bệnh tâm bệnh, cái bệnh quá nặng. Chính từ cái chỗ mà nhận thức đó là mình dự đoán biết rằng ông này Phật cứu được, ông vua A Xà Thế này Phật cứu được. Nếu mà mình học cái chân lý nhân quả rồi, mình học cái tư tưởng đại thừa của Phật rồi, mình biết rằng ông vua A Xà Thế này mở cái đề như vậy, nhận thức như vậy, thưa với mẹ như vậy, là mình biết rằng ông này tội lỗi có thể cứu được. Còn có những hạng cũng tạo cái tội ngũ nghịch tứ trọng mà không cứu được. Còn ở đây là thuộc về tứ trọng ngũ nghịch đây, thuộc về tội ngũ nghịch đây, mà mình nghe cái sự mà bộc lộ mấy điều đầu tiên thôi, là lấy theo ý kinh điển đó thì mình biết là người này có thể cứu được. Bây giờ có vị đại thần tên là Nguyệt Xứng thưa với nhà vua: ví như người thích uống rượu, càng uống càng nghiện nặng thêm, người để lòng sầu khổ thì sầu khổ càng sâu nặng thêm nhiều. Đại vương hãy quẳng cái gánh nặng sầu khổ hối hận ấy đi. Có ai đến địa ngục chứng kiến cảnh địa ngục rồi trở về thưa lại với đại vương đâu? Đó chẳng qua là lời của người trí ở thế gian nói có gì đáng tin cậy. Đây là bắt đầu là các vị quan ở trong, các vị quan cận thần ở trong triều, mỗi người có ý, có ý kiến đóng góp cho nhà vua. Thì cái ông đầu tiên này là ông Nguyệt Xứng, đại thần Nguyệt Xứng. Ông Nguyệt Xứng nói tiếp: hiện tại thần có biết một đại y sư tên là Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử, có sức định tâm tự tại, biết hết mọi lẽ trên đời, thường diễn thuyết cái đạo Niết Bàn vô thượng, dạy cho hàng đệ tử rằng không có nghiệp gì gọi là lành, cũng chẳng có nghiệp gì gọi là báo lành, chẳng có nghiệp bậc thượng, bậc trung, bậc hạ gì cả. Hiện nay đại sư này ở trong thành Vương Xá, xin đại vương giá lâm để nhờ đại sư ấy trị bệnh cho đại vương. Chỗ này đại chúng để ý rồi nè, hãy chọn bạn mà chơi. Ở thế gian ta gọi là hãy chọn bạn mà chơi. Anh hãy nói cho tôi biết bạn anh là người thế nào, tôi sẽ nói anh là người như thế nào. Đó là cái câu câu ngạn ngữ của một cái nhà trí thức nào đó ở châu Âu mà người ta đã trích ra như vậy. Cái câu đó là, anh hãy nói cho tôi biết bạn anh là người thế nào, tôi sẽ nói anh là người thế nào. Còn như ở trong đạo Phật của Phật giáo chúng ta đấy, thì chư Phật luôn luôn là nhắc nhở cái vấn đề thiện hữu tri thức. Anh hãy nói cho tôi biết thiện hữu tri thức, tức là người bạn mà anh thân cận thường chơi với anh là người thế nào, tôi sẽ nói anh là người thế nào. Cho nên thiện tri thức có một cái tầm vóc to lớn, ảnh hưởng đối với cuộc sống của chúng ta. Rồi Đức Khổng Tử thì nói rằng là cận châu giả xích, cận mặt giả hắc. Tục ngữ Việt Nam thì nói gần son thì đỏ và gần mực thì đen. Ta dịch cái câu mà cận châu giả xích, cận mặt giả hắc, ở gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Cận hiền giả minh, cận tài giả trí. Gần kẻ hiền thì mình sáng suốt, mà gần kẻ tài thì mình có trí tuệ. Cận si giả ngu, cận lương giả đức. Gần cái người mà si mê vô minh nhiều thì mình gần người đó, mình sẽ ngu theo người đó. Thì gần cái người lương thiện thì mình sẽ có được những cái đức độ thành cao. Cho nên là cái thiện hữu tri thức là chúng ta nên để ý. Nhìn bạn của họ, mình có thể biết họ đấy. Thiện tri thức của mình là người thế nào, là mình có tương quan, có ảnh hưởng không ít. Thành ra cái ông Đại Phần Nguyệt Xứng này, ông nói cái kiểu này á mà. Cái kiểu này mà ông chấp nhận được á mà. Ông đó có cái sức định tâm tự tại, biết hết mọi lẽ trên đời. Mọi lẽ trên đời bằng kiểu nào? Ông diễn thuyết cái đạo Niết Bàn vô thượng, ông dạy cho hàng đệ tử rằng không có nghiệp gì gọi là lành, cũng chẳng có nghiệp gì gọi là dữ. Thế thì là cái ông này là gọi là một là phân tích ra là ông là cái loại cái bệnh ngoại đạo tự nhiên. Tự nhiên nghĩa là cứ sống theo là giống như mình là một cái loài động vật ở trong vô số loài động vật. Mình là một cái thứ thực vật ở trong vô số thực vật ở trên cái mặt đất. Coi như là vũ trụ vạn hữu nó đưa đẩy, để đưa kiểu nào, gió nó thổi chiều nào thì những cái cây sậy này, cái ngọn cỏ này nó theo cái chiều ấy, chứ nó không có khả năng là làm một cái gì để cải tạo, để xây dựng gì hết. Thành ra có thể gọi là cái loại ngoại đạo tự nhiên nè. Mà cứ việc để về tùy theo gió mà đưa tới đưa lui, đưa qua đưa lại, chứ không có do sức con người. Thành ra cái này là cũng gọi là ngoại đạo tự nhiên, mà cũng có thể gọi là đoạn kiến ngoại đạo. Cái loại ngoại đạo đoạn kiến nghĩa là không biết nhân quả là gì, không biết nghiệp báo ứng là gì, và không có gì hết. Ngoài ra cái mà sống ăn mặc ở ngủ ỉa cho nó hết đời, hết kiếp rồi thì nó thử xem con tạo nó xây dựng nơi nào vậy thôi, còn phần mình thì không có gì hết. Thế thì nếu mà thiện hữu tri thức mình như thế này thì nguy quá, dạy kiểu này là nguy quá, không có gì hết. Trong khi đó thì đàn Nho giáo người ta cũng có câu gọi là kiết bằng tu thân kỹ mà tợ ngã bất như vô. Nếu như mình chơi với bạn mà rất là hân hạnh khi mà mình có được một người bạn bằng mình hoặc trí thức bằng mình hoặc trí thức hơn mình là mình có phước đấy. Chứ nếu mình chơi với bạn mà những người bạn nó thua mình, thậm chí nó tệ lậu, thì mình chơi thứ bạn đó là phải nói rằng là mình bất hạnh và vô phước. Cho nên kiết bằng tu thân kỹ mà tự ngã bất như vô. Chơi với bạn, kết bạn, bạn đó hơn mình là mình có hạnh phúc. Còn nếu bằng mình, chẳng bằng không bạn. Còn nếu nó thua mình nữa thì xin bye bye. Bây giờ không có lợi gì hết trơn, không có nhờ cái gì được hết. Có câu chuyện hồi xưa có ông vua đó, thường ngày mỗi nửa tháng ông đi họp trong triều đình lại một lần, thì kêu triều đình lại bá quan văn võ nghị luận việc này việc nọ việc kia, việc quốc sự hưng vong thạnh suy, hưng vong chính trị quốc sự trong nước đó mà. Thì đi họp về, đi giữ buổi họp trong triều đình cùng với bá quan văn võ về, cái ông vua hớn hở lắm, nói với ái hậu. Hậu nên biết nha, trong triều thần vậy đó mà, tất cả đó, mọi việc gì khi mà ý kiến của trẫm đưa ra bàn bạc ra thì chỉ có trẫm là không ai có ý kiến nào hơn trẫm nổi. Trẫm là thông minh, trẫm là tài năng, trẫm là quyết định mọi việc, còn bá quan văn võ không ai vượt qua và chẳng có ý kiến nào đóng góp hay hơn. Bà ái hậu ôm mặt khóc, khóc rấm rứt lên. Ông vua hỏi sao hậu lại khóc. Nói thần thiếp nghe bệ hạ nói, mà thần thiếp nghĩ lo cái thân phận của thần thiếp khúc sau này rồi đây không biết nó ra sao. Hỏi sao hậu nói kỳ lạ vậy, sao lại là sợ là đường đường trọng là một ông vua rất là thông minh, rất là trí tuệ, rất là tài năng, và đất nước của ta giang sơn cấm tú như thế này là chúng ta nên hưởng cái an vui hạnh phúc chứ, sao lại hậu lại lo xa như thế là sao? Nói dạ thần thiếp lo là gì cả cái triều đình như vậy nè, mà đi họp về không có ông con nào có ý kiến hết trơn á. Rồi đây rồi mai mốt ở đây là dạng bang địch quốc bên ngoài nó xâm chiếm cái đất nước ta, thì bá quan văn võ nghe nói thì có đó, mà kỳ thật là giống như có một mình mẹ hạ vậy, thì làm sao mà chống chọi với những cái giặc ngoại xâm ở bên ngoài nếu nó xảy đến. Do vậy mà thần thiếp thấy rằng là cái địa vị mà làm hoàng hậu ngày nay đó rất là mong manh, rất là tạm bợ, cho nên thần thiếp nghĩ mà lo cho bệ hạ và lo cho thần thiếp. Cả triều đình vậy mà không có ai có ý kiến gì, không có cái gì hay, không có gì khôn ngoan, là coi như có một mình bệ hạ thôi. Thì quốc sự về kinh tế, về chính trị, về thánh, về sư gì, mọi sự đều có mình bệ hạ quyết định. Thì khi bác loạn đó thì lấy ai mà chống đỡ cái giang sang cái cơ đồ. Do vậy cho nên là mình mà ngon hơn hết đó là không có hay đâu. Phải có thiện hữu tri thức, quần thần phải có ý kiến đóng góp, thậm chí ý kiến mình đưa ra mà nó còn khuyết điểm thì phải để cho quần thần người ta đóng góp, người ta xây dựng. Thiện hữu tri thức cũng vậy, nhờ thiện hữu tri thức mà nếu họ giỏi hơn mình là mình tốt đấy, còn không là họ bằng mình. Bằng mình có nghĩa là mình nói ý kiến mình, cái hay của mình họ tiếp thu, họ nói cái hay của họ mình có thể tiếp thu, thế thì cái việc đó nó có lợi. Vì vậy mà trong đạo Phật là rất để ý vấn đề thiện tri thức. Chứ còn nói như thế này là không tội báo mà không có nghiệp lành, nghiệp thiện, nghiệp ác gì cũng không có hết, tức là tự nhiên ngoài đạo. và đoạn kiến ngoại đạo. Một quần thần, một cận thần, một thiện tri thức, ý kiến như vậy thì chết mình rồi. Vua nói rằng nếu đại sư ấy mà có thể diệt trừ tội lỗi cho ta thì ta xin quy y. Ông vua nghe như vậy, nhưng mà nói như vậy nhưng mà chưa quyết định. Chưa quyết định đi nghe lời theo ông này, chỉ nói vậy thôi. Đó là cái phái ngoại đạo thứ nhất đó. Coi như là tự nhiên ngoại đạo, đoạn kiến ngoại đạo, có ý kiến như vậy. Của cái nhóm cái ông đó, cái ông cầm đầu đó gọi là Phú Lô Na Di Đa La Ni Tử. Kế đó có vị đại thần, là có một đại thần tên là Tạng Đức thưa với nhà vua: xin đại vương đừng sầu khổ nữa, ở trên cõi đời này có hai thứ luật. Một có là luật xuất thế pháp, hai là luật vương pháp. Luật xuất thế họ cấm tất cả sự giết hại, còn luật thế pháp hại cha mình để lên ngôi trị nước là việc thường tình. Xưa nay đã có, nào ai đã mắc tội gì? Đấy, ông đại thần này tưng bốc mình, nó nói không sao hết, giết tía vậy chứ xưa nay người ta đã làm rồi. Đường Thế Dân thì giết anh là Lý Kiến Thành, Lý Quang Tía Kiết đã làm rồi. Và từ xưa nay có người là giết vua cha cũng xưa nay có rồi. Làm vua mà giết anh mà để đoạt ngôi thì chuyện đó nhiều lắm. Còn giết cha thì có, nhưng mà không nhiều bằng. Đâu có ai mắc tội gì đâu, như là con trùng Kala phải cắn lũng cái bụng mẹ rồi mới sinh ra được. Lý luận nghe có lý lắm đó chứ. Cũng như là con ông ha, miễn sinh con ra rồi thì mẹ phải chết. Vậy là còn con la là ra đời thì mẹ nó phải chết. Con la con có phạm tội hại mẹ nó đâu. Phép trị nước, chăn dân giết cha hại anh là việc bình thường, không có tội. Xin đại vương chớ có lo rầu, càng lo rầu khổ, sầu khổ thì sầu khổ lại chồng thêm. Đấy, thiện hữu tri thức, đại thần nó tân bốc đưa mình lên cái chỗ mà không có còn lương tâm lương tri, không có còn cái tình phụ tử mẫu tử tình thâm gì nữa cả. Rồi nó giới thiệu thêm một cái thứ ngoại đạo thứ hai này nè. Hiện nay có vị đại sư tên là Mạc và Lê Câu Sa Ly Tử, là người thương xót chúng sanh, thấy xa biết rộng. Ông đã xa lìa phiền não, có thể cứu vớt nhiều người tránh khỏi sự buồn rầu sợ sệt. Đại sư ấy thường dạy các đệ tử rằng thân của chúng ta sanh có bảy cái nguyên tố là địa, thủy, hỏa, phong, khổ, lạc và thọ mạng. Bảy cái thứ ấy không hư, không hoại, hằng còn bất động như núi Tu Di. Trong đó không có khổ vui tội phước, không có lành dữ phải trái. Vì bảy cái nguyên tố trống rỗng không có chất ngại, do vậy sinh mệnh ở trong bảy cái đại kia dù bị giết hại nhưng không gì hại được, vì không có kẻ thọ và người bị hại. Đại sư ấy thường thuyết pháp như vậy làm cho các đệ tử dứt trừ các trọng tội đã làm. Đây là cái loại này là cũng là một cái loại ngoại đạo, nó thuộc về là thường kiến, mà cũng một phần là đoạn kiến, cho rằng là bảy cái yếu tố đó rồi cái mạng của con người nó nương tựa trong bảy cái yếu tố đó, nó thành cho nên không ai làm sao giết hại nó được. Thế thì là một phần cái lý luận mà ngụy biện đó, nó vừa có thường kiến mà nó vừa có đoạn kiến là không có tội lỗi gì. Đó. Thì cái ngoại đạo là vậy đó. Ngoại đạo tức là những cái người đã nói là dựa theo những cái gọi là cái dị thuyết của họ đặt ra. Họ đặt ra một cái lối giáo dục ta gọi là giáo điều. Bây giờ ta gọi là giáo điều chủ nghĩa. Thường thường là các cái tôn giáo ta đặt ra cái giáo điều, tức là cái điều răn dạy, cái điều lệ, cái điều luật của cái tôn giáo của họ, dựa theo cái lời dạy của cái ông giáo chủ của họ. Cho nên ví dụ như phái này nè, phái này ta đặt ra cái giáo điều là vậy đó. Thường dạy các đệ tử là thân của chúng sanh có bảy nguyên tố: địa, thủy, hỏa, phong, khổ, lạc và thọ mạng. Bảy cái thứ này không hư, không hoại. Thế là thường rồi. Coi như là thường, chấp thường rồi. So với đạo Phật mình đó thì hiện tượng vạn hữu thì không có cái nào là thường, mà là vô thường, vô ngã. Vì là vô thường vô ngã cho nên nó sinh ra cái bất tịnh và khổ. Thế thì trên cuộc sống của cõi đời này là vô thường vô ngã, bất tịnh và khổ. Còn ở đây thì là nói rằng là không có hư hoại. Bảy yếu tố đó không có hư hoại, bền chắc như núi Tu Di, trong đó không có khổ vui, không có tội phước. Thế thì không khổ vui, không tội phước có nghĩa là không có thiện, không có ác. Mà không thiện không ác có nghĩa là đồng thời là trong đó nó có ý là không nhân không quả. Do vậy mà không ai làm gì được, không giết hại gì được. Mà không giết hại được thì là thực tế là cái ông vua Tần Bà Tha La đã giết hại cha của ông được rồi kia mà. Nhưng mà người ta giải thích vậy cũng là một cái cách giải thích của người ta để cho cái ông này an tâm. Tân Bốc đưa cái ông vua của mình lên để cho an tâm. Nay đại sư ấy đang ở trong thành Vương Xá, xin đại vương Giá Lâm để gặp đại sư nghe lời khai đạo thuyết giáo cao thâm, chắc chắn rằng tội ác dù nặng bao nhiêu cũng được tiêu trừ. Bởi vì đây là coi như là không tin nhân, không tin quả, không tin thiện, không tin ác rồi thì còn cái gì nữa mà gọi là tiêu hay là không tiêu. Đó là cái lối ngụy biện của ngoại đạo là vậy đó. Vua bảo đại thần Tạng Đức, nếu sự thật được như vậy thì ta sẽ quy y. Nhưng mà cũng chưa quy y. Hai vị đại thần giới thiệu hai cái phái ngoại đạo: thường kiến, đoạn kiến. Nhà vua nói vậy mà cũng chưa quy y. Rồi lại có một đại thần thứ ba tên là Thiện Đức, tâu vua rằng: đại vương chớ có sầu khổ thái quá mà hao tổn tinh thần, căn cứ nơi lẽ thật mà suy. Nếu tiên dương tu hành chứng đạo giải thoát mà giết hại thì có tội. Dựa trên phát triển nước của thế gian thì không có tội. À, cũng là một cái lối ngụy biện. Tất cả chúng sanh đều có nghiệp thừa. Do nghiệp thừa cho nên thường bị sanh tử, tử sanh. Tiên dương có nghiệp thừa, đại dương hải tinh hãy đại dương hãy an tâm chớ sầu khổ, vì người sầu khổ thì sầu khổ càng tăng thêm. Cũng là một cái cách ngụy biện. Ngụy biện này của cái ông gọi là Mạc Già Lê Câu Sa Ly Tử. Giết cha không có tội. Nếu tu hành giải thoát giác ngộ giết thì có tội. Còn phép trị nước đó thì giết cha không có tội. Cách ngụy biện của người ta là vậy. Bây giờ tới cái đại phần thứ ba và cũng đưa giới thiệu một cái loại ngoại đạo thứ ba. Hiện nay trong thành Vương Xá có vị đại sư hiệu là Sang Xà Dạ Tỳ Tỳ La Chi Tử. Phải biết tất cả, trí sâu như biển, có oai đức, có thần thông, có thể làm cho chúng sanh xa lìa các cái lưới nghi. Ông thường dạy các đệ tử môn đồ rằng, trong xã hội một đất nước nếu là bậc vua thì tự tại tự do tùy ý hành sự. Làm lành làm dữ, lương thiện hay bảo tàng đều không có tội. Cái kiểu này thì là có lẽ không biết là ông Khổng Tử có học cái này hay không. Chứ trong cái đạo mà của Khổng Tử thì nó có cái câu mà ta truyền khẩu á mà: quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Cho nên là những người trong cái chế độ phong kiến là ta chấp hành gần như tuyệt đối cái học thuyết của nho giáo. Vì vậy mà làm vua rồi thì có thể nhất quan. Như vua A Xà Thế thì giết cha đây là người ta cũng nói rồi, không sao. Trị nước thì giết cha cũng được, không sao. Và như là Đường Thế Dân thì giết Lý Kiến Thành, Lý Quang Kiến giết anh để cứu ngôi cũng không sao. Nhưng mà không sao là nói vậy, chứ mà Lý Thế Dân sau khi mà gần chết rồi là ân hận dữ lắm. Mà ân hận là gì? Là ân hận đó là cái tướng địa ngục nó hiện lên. Cái sự đau khổ đó là địa ngục đây, chứ không phải là đợi chờ rớt ở trong lòng đất gì đâu. Rồi ở đây là cái thước này đây. Đưa ra là làm vua rồi thì gọi là thiên tử mà. Vua mà bảo tôi chết là tôi phải chết. Còn nếu mà không chết là không trung. Do vậy mà sau này người ta muốn cái dân trí nó tiến bộ rồi, người ta cho rằng trung mà không khéo nó thành gọi là cô trung hay là ngu trung. Vì vậy mà sau này ví dụ như là gì đó, Đào Tam Xuân hả? Đào Tam Xuân rồi bị là vợ vua hả? Xử án Hàn Tố Mai hả? À đấy, cái vụ mà là Đào Tam Xuân loạn trào phải không? Hàn Tố Mai là vợ vua, là hoàng hậu, mới giết. À, mượn Long Sa mới làm cái chuyện giết chồng của Hoàng sau đó có một vụ loạn trào. Tôi muốn nói cái loạn trào, phải không? Cái tuần hát nó có loạn trào. Đấy. Thì nhiều cái quan ức lóc trong cái chế độ phong kiến, nhưng mà thỉnh thoảng mới có người dám loạn trào, mới là gác bỏ nổi cái cô trung hay là ngu trung mình loạn trào là cái chuyện hy hữu, tiến bộ lắm mới loạn trào á. Chứ còn á, theo nhà Nho thì là quân sử thần tử, thần bất tử là bất trung, cho nên muốn làm gì là vua muốn là được thôi. Rồi còn thêm cái câu mà phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu cũng vậy. Thành thật mà mình nói, có những cha thì đối với con là tuyệt đối rồi, cha sinh con mà. Nhưng mà có những ông cha có sai trái chứ. Có những cha sáng suốt, thông minh, đạo đức, thì con tuyệt đối lắm, tôi ngành là chuyện đó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà có ông cha bê bối quá, mà nếu mà bảo đứa con mày phải chết, mày không chết là mày bất hiếu thì cái đó đâu có chân lý. Thì cái trường hợp này mà nói rằng là vua muốn làm gì thì làm ha, làm thiện làm ác, làm lành làm dữ, làm lương thiện bảo tàng gì đều không có tội. Vì vậy mà cái chế độ của vua chúa ngày nay đó, người ta lần lần người ta bỏ, trên thế giới ta bỏ nhiều lắm rồi đó, không còn, còn không có bao nhiêu nước mà còn cái chế độ của nhà vua. Nhưng mà vua ngày nay ta gọi là quân chủ lập hiến, có vua nhưng mà phải lập cái hiến pháp dựa vào cái trong cái triều đình đó lập ra, nó có luật lệ đàng hoàng, chứ nó không có kiểu mình độc tài của một linh của một nhà vua. Thì có lẽ là từ từ rồi thời đại rồi lâu lâu rồi nó đào thải lần lần, rồi sau này có thể là không còn cái đó nữa. Bởi vì vua bây giờ là cái địa vị vua ăn hưởng cái lộc rất là lớn, mà sự thật là làm cái việc mà lợi nước lợi dân thì chẳng có bao nhiêu. Bây giờ thì chế độ thủ tướng người ta làm hết. Ví dụ nước Anh bây giờ thủ tướng làm hết trơn, còn vua là hưởng lộc ghê gớm mà chẳng có làm hay ho gì hết. Ví như lửa đốt cháy các vật, không luận là sạch hay là không sạch. Ví như đất chở đựng tất cả mọi loài mà không luận cứng hay mềm, thơm hay thối. Ví như hư không dung nạp tất cả cỏ cây hoa trái mà không luận giống đắng hay ngọt, màu đỏ hay màu xanh, vân vân. Dù có các việc như vậy mà đất lửa hư không không giận không mừng. Pháp của vua cũng như vậy, như cây mùa đông thì trụi lá, mùa xuân thì nảy lộc đâm chồi. Giả sử có chặt đốn cây cũng chẳng có gì là tội, chết chỗ này thì cây sẽ sinh chỗ khác, nên giết cha không có tội gì hết. Lý luận cái kiểu vậy đó, nhóm ngoại đạo này lý luận cái kiểu vậy đó. Nhưng mà cũng có người nghe được vậy, cũng có đệ tử, cũng có môn đồ nha. Đây là luật sư ngoại đạo đó. Sáu cái phái ngoại đạo này là lớn đó, có tầm cỡ và có uy tín, có bổn đạo môn đồ khá đông cái thời kỳ Phật tại thế, gọi là luật sư ngoại đạo, là nổi tiếng ở trong kinh sử, kinh sách Phật. Lý luận của người ta là vậy đó. Đó là những cao kiến mà vị đại thần kia thường thuyết giảng cho đệ tử mình. Xin đại vương mau đến cầu kiến với đại sư ấy, nếu một phen hội ngộ được lời chỉ giáo, chắc chắn là tội của đại vương được tiêu trừ. Vua phán rằng: sự thật, nếu kết quả như vậy thì ta sẽ quy y. Ba thứ rồi phải không? ba rồi giờ tới vị thứ tư nè, vị ngoại đạo thứ tư là lục sư lân ma. Hồi xưa lục sư chứ mình bây giờ lục lục tam lục sư, nhân lên theo cửu chương á, cửu chương của Tàu thì gọi là lục lục tam lục à, chứ không phải là lục sư nữa. Bây giờ là nhiều cái vị thuyết ngoại đạo đủ thứ, là có một đại thần tên là Tất Thi. Tất Thi Nghĩa tâu với vua rằng: xin đại vương chớ để tâm sầu khổ, tiên vương bị giết là việc cũ, cổ kim đã làm. Ngày xưa vua Ma La đã giết cha để mà xoán ngôi. Đây là vẫn chuyện xưa mà, đây là chuyện có thiệt mà. Vua Mạc Đề cũng giết vua, giết cha, vua Tỳ Xá Khư, vua Nguyệt Quang Minh, vua Nhật Quang Minh, vân vân, đều là những vị vua giết cha mình mà lên ngôi, nhưng không một vị vua nào bị đọa địa ngục. Đời nay có vua Tỳ Lưu Ly, vua Ưu Đà Dạ, vua Liên Hoa đều giết cha mình mà không một vị vua nào sinh lòng sầu não. Giết vua mà không có sinh sầu não, giết cha mà không có gì là sầu não hết á, cứ lên ngồi thoải mái rồi hưởng sự giàu sang thoải mái, không có gì nào sầu não. Và mặc dù vẫn có nghe nói địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhưng nào có ai thấy gì đâu. Đấy, cô vấn thiền hữu tri thức thầy vui vui kiểu đó, kiểu mà đưa mình đi tới cái chỗ nghĩa là bất nhân bất nghĩa, vô lương tâm, vô lương tri, vô đạo đức vậy đó, mà vẫn nói được, mà vẫn có người nghe đấy. Tâu đại vương, tên trên cõi đời này có hai loài quan trọng, một là người, hai là súc vật. Có những luận thuyết cho rằng hai cái loài ấy là do nhân duyên sanh, rồi cũng do nhân duyên diệt. Sự thật chẳng phải do nhân duyên sanh, cũng chẳng phải do nhân duyên diệt. Đã không phải do nhân duyên sanh diệt thì có gì là thiện, có gì là ác? Mong đại vương đừng lo buồn sợ sệt. Lo buồn sợ sệt thì cái sợ sệt đó, sợ lắm thì là sầu khổ nó lại tăng thêm. Đấy, chứ ngoài đạo ta nói như vậy đấy, mà cũng có người nghe đấy, cũng là một nhóm, một lãnh tụ, một giáo sĩ, một giáo chủ của một tông phái, luật sư mà. Hiện nay gần thành Dương Xá có vị đại sư đạo hiệu là A Kỳ Đa Suy Xá Khâm Bà La. A Kỳ Đa Suy Xá Khâm Bà La, cái tức là cái loại ngoại đạo này là cái bằng vua nhân quả đây. Thấy nhiều biết rộng, ông ta xem vàng và đất như nhau. Đối với người lấy dao chém vào hông mặt, cũng như người lấy hương chiên đàn mà thoa vào hông trái, đại sư xem hai người bình đẳng, không sai khác, không oán không thân, thật là bậc lương y đại trí trong đời. Đại sư thường dạy các đệ tử rằng: hoặc tự làm, hoặc bảo người làm ác, hoặc là tự mình chém giết, hoặc bảo người chém giết, hoặc tự cướp, hoặc bảo người cướp. Hoặc tự dâm dật, hoặc bảo người dâm dật, vân vân, làm những điều, tất cả những điều tội ác đó, không có tội cũng không có phước, không thí cũng không có giới, không có định cũng không có loạn, Nếu đại vương gặp được đại sư ấy thì những tội lỗi ấy sẽ dứt trừ. Vua nói, nếu sự thật được như vậy thì ta sẽ quy y. Này, lối ngoại đạo nói cái gì đúng, nghe lạ kỳ vậy đó, mà vẫn có người nghe đó nha. Cho nên nhắc tới cái này đó là tôi nhắc với đại chúng phải hết sức để ý văn như tư nhi tu đó. Chứ nhẹ dạ cả tin đó thì là cái thuyết nào mình cũng có thể nghe, cũng có cái lý của người ta. Do vậy cho nên trên thế giới bây giờ nhiều đạo lắm, mình chỉ biết có 2-3 cái đạo lớn, Đông Bá Tánh bổn đạo thôi. Chứ còn đạo mà địa phương, từng địa phương đó mà, biết bao nhiêu là đạo, biết bao nhiêu cái tín ngưỡng khác nhau, và cái nào người ta nói nghe cũng có lý, cho nên là người ta mới theo chứ. Kể cả cái ông giáo chủ mà đưa cái chất độc mà xuống dưới cái đường hầm xe lửa bên Nhật mà để giết người nhiều như nào hay chừng nấy mà, vậy mà vẫn có những nhà bác học, những nhà khoa học hỗ trợ cho cái việc làm đó để lấy phước cơ mà. Còn bên Mỹ thì có cái nhóm đạo đó rồi tin tưởng rất là nồng nàn, rồi sau đó là tự quả thiêu nhau một cái tòa nhà lớn, chết cả 70-80 người một lượt một vậy đó. Người ta tin tưởng như vậy đó. Thành ra cái đức tin nó không thể nói được. Cho nên người Phật tử phải để ý, để ý văn như tư như tu. Chứ cái nào người ta nói cũng có thể có cái lý của người ta. Bây giờ tới cái loại ngoại đạo thứ năm nè, đại thần thứ năm nè. Lại có vị đại thần tên là Kiết Bắc tâu với vua rằng: ai phỉnh gạt đại vương mà nói rằng đại tôi là cái người tôi nói được bây giờ đây nè, tôi tụng niệm coi như là một ngày là trừ giấc ngủ, chứ tôi lấy cái tụng niệm mà tôi dỗ giấc ngủ nữa đó nha. Kinh điển tôi cho đọc vào ban cái sách hết, rồi tôi đi đâu tôi cũng nghe vĩnh cửu trong hàng ngày của tôi, trừ ra cái giờ mà tôi viết bài liệu này nè, thì tôi để giờ ra tôi viết. Ngoài ra là tôi để trong cái máy nhỏ về trong túi tôi đeo mang bên tôi đi, nghe là suốt ngày ở đâu tôi cũng nghe, ra giường nằm võng chơi tôi cũng nghe. Tụng niệm là tụng niệm cái đó đó, các vị thuộc dữ lắm, các vị nhớ dữ lắm. Mà nếu mà các vị đã có học rồi đó, rồi nó gợi lại các vị tư duy nhớ thuộc toàn bộ kinh, rồi các vị nhẹ nhàng vô cùng. Chứ còn tụng niệm mà đem mỏ đem chuông đánh các vị tụng rồi, một cái bộ kinh đó hỏi cái gì trong đó các vị không bao giờ biết. Vì vậy mà cho nên tôi nói hoài cái vụ này, chứ không phải là tôi có với những người tụng niệm, mà tôi cũng đâu có đòi các vị lợi chùa tôi gì đâu. Thế thì các vị đi tụng niệm chùa nào cũng được, chuyện gì tôi mới nói. Nhưng mà các vị tụng niệm không đúng chân lý, không ứng dụng vào cái lợi ích cho bồi bổ cho trí tuệ của ta, thì các vị tụng niệm chỉ mệt thôi. Vì vậy cho nên là tôi thường nói là lại lục nè. Đấy, lại lục thì là nó có 7 cách lễ Phật thì các vị biết rồi. Cái cách mà lại Phật đó, có khi người ta bị phạt trầu phạt rượu đó, bị phạt dạ đó, có khi cũng lại lục vậy mà đâu có nhầm gì. Lại rồi ra nó bắt tao lại vậy cho khỏi rắc rối vậy thôi, chứ người ta có phục diện đó đâu, đâu có tâm phục khẩu phục đâu. Thế thì cái lại đó lại để làm cái gì? Vì vậy mà cái lại mà đúng của nó là phải phát trí thanh tịnh lễ, phải chánh quán tâm thành lễ, phải biến nhập pháp giới lễ, phải thật tướng bình đẳng lễ. Chứ còn mình lại lục không bằng cái quỳ lên cúi xuống mập tới mập lui vậy mà mình gọi là để lấy phước đức, cái thì ở đâu ở trong đó? Thành ra tôi nói cái này người ta nghĩ rằng tôi có ác ý, chứ không có. Đại Lung nè, Tôn Niệm nè, khấn nguyện nè, cầu xin thôi thì không có được gì hết. Khấn nguyện là thệ nguyện thì được. Chứ thệ đây có nghĩa là giống như là quyết tâm. Chứ thệ có nghĩa là nghĩa đen của nó là thề. Quyết tâm là mình đã đặt cái lý tưởng như vậy là mình phải làm cho kỳ được như vậy thì gọi là thệ nguyện. Còn cái nguyện mà đến mà cầu nguyện đó thì cái đó không có được. Mình muốn làm giàu, mình cầu nguyện sao cho Bồ Tát Phật gia hộ cho mình mà ăn khá, không được. Mình làm những cái chuyện mà sai pháp, sai luật, xã hội không chấp nhận mà cầu nguyện cho thần thánh trời Phật chở che để cho mình khỏi bể bạc những cái hành động sai trái của mình, để mình khỏi bắt bớ tù tội ha, khỏi bị bắt bớ tù tội. Cầu nguyện cái đó cầu không được. Mà trong đạo Phật thì là có thể thệ nguyện thì được. Nghĩa là tôi, cái ý muốn của tôi gần như tôi thề, tôi quyết làm cho kỳ được. Thành nếu mình làm cái sự mà gọi là cái sự sai lầm thì không bao giờ mình thấy biết hiểu được Bồ Đề là gì, Niết Bàn là gì, Phật tánh là gì. Gửi gắm ước mơ ở một hướng nào trong vũ trụ bao la, bao la kia thì phí đi một số nước miếng chảy ra mà trước mặt mình chỉ là một mâm bánh vẽ. Không có ước vọng cái gì đó. Pháp giới là nhất chân, pháp giới là bất bất nhị. Cho nên một niệm mà người ta quán triệt cả ba đời mười phương, một cái nhìn, một cái hào quang của người ta mà nó trùm khắp cả hằng hà sa số bất khả thiết cõi Phật, vậy thì nó thông đồng hết à. Bản thể là vậy, giống như cái tấm bản vàng tôi nói nãy đó. Tấm bản vàng là bất cứ chỗ nào cũng đều là vàng một thứ thôi, lấy cái mũi nhọn mà xâm ra bất cứ một điểm nào trong cái tấm bản vàng đó, rồi nhiều điểm vậy gom lại là vàng 24 thì lúc này là 506 gì đó một lượng ha, 5,6 triệu một lượng. Vậy hả? Sáu rồi mấy hả? À, vậy là tôi không có theo dõi thị trường, lạc hậu lạc hậu về kinh tế đấy. Bất cứ một điểm nào mà gom lại trong cái bản tấm bản vàng đó thì đều là, nó là vàng 24 mà, thì đều là 600, 604, 605 gì đó ha. Vì bản thể là chung cùng mà. Nhưng mà nếu đem thợ chạm trổ rồi thì bên đây là núi, bên đây là sông, bên kia là chiếc thuyền, bên nọ trên nọ là chim bay, trên nọ là mặt trời, cánh bên nọ là mặt trăng lưỡi liềm vừa ló ha, bên kia là cây tùng cây bách, bên nọ là cây cỏ cây lau, vân vân đủ thứ tên tuổi khác nhau. Vì là duyên sanh hiện tượng thì nó có quyền sanh ra đủ thứ. Đây bây giờ sự đây nè, sự đây nè, phải tu cái này mới là thành sự duyên dung nè, lý duyên, lý bấm giới rồi phải không? Sự bấm giới là đây nè, phải tu tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi ý túc, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Đó là cái giáo lý, trong cái giáo lý tứ đế. Người học Phật nào vào chùa mà có học á thì đều phải học giáo lý tứ đế vậy. Trừ ra những người học Phật vào chùa mà không có được học thì không biết tứ đế là gì. Chớ hãy vô chùa rồi là phải học giáo lý tứ đế đó. Bởi vì sao vậy? Vì giáo lý đó là giáo lý để mà đào tạo và dạy cho con người có được cái quả tu đào hoàng, tư đà hàm, a na hàm và a la hán, gọi là giáo lý tiểu thừa. Vì vậy cho nên là ngày nay người ta khuyến khích là tăng sĩ trẻ là đều phải đi học, ít nhất cũng phải biết giáo lý 37 phần trợ đạo của giáo lý tiểu thừa. Trong đạo đế của tứ đế đó. Còn nếu những huynh đệ nào, những tăng ni nào mà xuất gia hành, gọi là xuất gia đi tu theo đạo Phật mà không có học ha, rất là tội nghiệp. Cũng như tôi chẳng hạn, hồi nhỏ tôi chút xíu nữa nếu mà không có cái phước duyên mình không có học đó mà, thì ở chùa là chỉ thuộc mấy đường công phu vậy thôi, sớm chiều tụng niệm vậy, không có được cái gì hết á. Tứ nhiếp pháp nữa nè ha. Tứ nhiếp pháp đó là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, đó là pháp của Bồ Tát đấy. Rồi lục độ nè, rồi thất thánh tài nè, rồi tam tâm nè, rồi lục niệm nè. Đó chính là những cái hoa thơm trái ngọt sinh trưởng từ những cái gốc cây giới định tuệ mà ra. Phải tu giới, tu định, tu tuệ là gốc, sau đó mới nó có sinh đơm hoa kết trái của những cái pháp tu đó, rồi nó mới có thành tựu đạo quả. Muốn ăn trái thì phải trồng cây, đó là chân lý nhân quả. Dù là Bồ Tát hay Vô Thượng Bồ Đề cũng không ngoại lệ đó được, cũng phải tu vậy thôi à. Bồ Tát biết rõ sinh tử là khổ đau, khổ đau và sinh tử tương thành cho nhau như trục xe và sợi dây xích. Vậy mà Bồ Tát nguyện đại chúng sanh, chứ đại này có nghĩa là thay thế, nguyện thay thế chúng sanh, nguyện đại chúng sanh thọ vô lượng khổ. Tôi đóng cái ngoặc kép cái câu này là gì? Cái câu này là của cái kinh Bát Đại Nhân Giác. Ngũ dục quá hoạn tuy di tục nhân, bất yểm thế lạc Bồ Tát, thường niệm tâm y hóa bát pháp khí. Nhân dân gì đó là nguyện đại chúng sanh thọ vô lượng khổ. Bồ Tát nguyện thay cho chúng sanh chịu khổ. Nghe cũng là kỳ, là Bồ Tát thì phải gan dạ dữ vậy sao? Thật ra chẳng có gan dạ gì cả. Cái bí quyết là Như Quyển Tam Ma Đề, Bồ Tát trụ trong cái Như Quyển Tam Ma Đề rồi thì giống như thiên nga mà bơi lội ở Tây Hồ trong một chiều thu lặng lẽ tĩnh mịch ở Thăng Long Hà Nội. Tôi nói như vậy là tại vì mùa ở Hà Nội cái mùa thu nó đẹp lắm. Cái hồ Tây nó không có một gợn lăng tăng sóng nào, mà trời lồng lộng xanh, mây lờ mà vẫn còn màu xanh, không có với hồ phẳng lặng như gương, mà thiên nga mà lội trên đó thì êm ả vô cùng và tuyệt đẹp. Bồ Tát mà đối với cái khổ mà mình gọi là khổ đó mà, Bồ Tát chẳng có khổ gì hết. Bởi vì sao vậy? Vì ta thành tựu Như Quyển Tam Ma Đề. Cái người nằm mộng thì là mới khổ chứ. Tôi nói ví dụ như đây là 500 người đi, mà trong này là 495 người nằm mộng, trong đó có 5 người không nằm mộng, thì 495 người đồng ở trong một chỗ ta gọi là đồng sàng mà dĩ mộng, thì người thì thấy vui, người thấy buồn, người thấy ái ân, người thấy chia ly, người thấy sanh, người thấy già, thấy bệnh, thấy chết, thấy mùa màng được trúng, rồi có mùa lại nắng hạn thất mùa, rồi đau khổ tràn ngập trong 495 cái điềm mộng gọi là đồng sàng dĩ mộng đó. Nhưng mà cái người mà không có ngủ, không có bị nằm mộng thì có bị những cái cảnh mộng đó nó làm cho khuấy động tâm hồn ta hay không? Không, không có. À, không nằm mộng thì không bị cái khổ của mộng nó chi phối tâm hồn ta. Thế thì Bồ Tát mà gọi là nguyện đại chúng sanh thọ vô lượng khổ đó là tại vì Bồ Tát ở trong cái cõi đời, chứ mà Bồ Tát cái là thấy được cái tính chất như quyển, như mộng, như bào, như ảnh, như lộ rồi thì Bồ Tát không có khổ. Đấy, chứ không phải Bồ Tát gan đâu, không có gan gì hết á. Ai mà gan mà chịu nổi, tại vì nó không có khổ. Giống như tôi nói cái chuyện mà tôi đánh bài, tôi chơi với ba cái đứa trẻ con ăn cái nút phép đó mà. Ăn hột me, ăn nút phép. Cỡ như tôi chơi mà tôi đánh rồi tôi ăn cũng cười, cũng vui, mà thua cũng cười, cũng vui. Là tại vì sao vậy? Là tại vì cái nút phép hay là cái hột me hay là cái bao thuốc, cái nhãn bao thuốc lá vân vân. Đối với tôi không có giá trị gì. Tôi không có chút xíu nào đam mê gì nó, vì là đồ bỏ đối với tôi. Nhưng mà những cái đứa trẻ con kia, mỗi lần ăn nó mừng lắm, mỗi lần thua nó đau khổ lắm. Thậm chí nó đánh đấm lẫn nhau chỉ vì cái ăn thua nho nhỏ đó. Còn như tôi chơi trong đó, tôi không hề có đặt vấn đề ăn thua, có vấn đề đau khổ gì hết. Thế thì Bồ Tát mà nguyện đại chúng sanh thọ vô lượng khổ để mà tế độ chúng sanh, y như chuyện tôi quấn bạc, tôi đánh bài cách tê và bài cào, tôi chơi với những đứa trẻ con. Cái lý do nó đàng hoàng vậy, chứ không phải là nói cái kiểu nguyện hoặc, không có. Lý do rất rõ ràng, vì sao Bồ Tát không sợ khổ? Là tại vì ta thấy được tính chất di quyển. Tôi nói câu này là tôi phải kéo lại thôi, bởi vì cái này là cái thực tế của mình đó nè. Tất cả các vị gọi là đệ tử Phật là các vị phải tư duy quán chiếu ngay bây giờ, phải huấn luyện ngay bây giờ rằng là nếu mình lúc nào đó mình chết đừng sợ. Tại sao ông thầy Từ Thông ông thường nhắc người ta bảo đừng sợ chết là sao? Là tại vì không sợ chết thì mới gọi là cái người có hưởng được cái hương vị giải thoát giác ngộ của đạo Phật. Bởi vì vô thường, vô ngã là chân lý của cuộc đời. Mà nếu mình học đạo là mình phải nhận thức được cái chân lý vô thường là đúng. Mà mình nếu mình nhận thức đó là chân lý, là đúng, thì cái vấn đề sinh lão bệnh tử phải là chân lý vô thường chứ. Vấn đề thành trụ hay không phải là vô thường, là chân lý vô thường chứ. Cho nên dầu có đau khổ cũng phải nén cái đau khổ đó đi mà chịu. Mà phải chấp nhận. À. Cho nên là lần trước tôi nói một lần rồi, động đất ở NGD ha, mà nhà bác học nói đây là chuyện bình thường. Đối với người này không có gì lạ, bây giờ chỉ lo cứu trợ được ai là cứu vậy thôi, chuyện bình thường. Vì người ta thấy rằng là đất của Phi Châu bây giờ nó trồi lên phía bắc, mỗi một năm nó lên bao nhiêu thước, bao nhiêu điểm gì đó. Đất của bờ bên Âu Châu nó đi qua về phía tây bắc, mỗi một năm nó đi qua bao nhiêu, nó lệch bao nhiêu. Mà nó lệch như vậy lý do gì sao? Là vì người ta là nhà khoa học, ta nghiên cứu là gì, là cái đất nó nứt giống như vậy đây, mà nếu nó nứt về tự nhiên là nó hở, à là nó giang đất ra. Tôi nhìn vào cái hiện tượng đó mà ta biết cái kết quả sớm muộn gì cũng đi tới chỗ động đất thì cũng sụp đất thôi. Cho nên cái đất của California mà người Việt mình qua lập nghiệp ở đó đó, cái đất đó là người Mỹ mà nó sâu sắc á, họ dời đi, họ không ở tiểu bang rồi, họ biết tiểu bang đó sẽ có nguy cơ không biết là bao dai. Họ không nói quyết định được, nhưng mà đất chỗ đó có thể sụp lớn. Thì đó là chuyện bình thường thôi. Thành ra Bồ Tát mà nguyện độ chúng sanh không phải gan dạ gì hết. Tại vì là cái người thấy được cái chân lý duyên sanh như quyển rồi, thì không có đau khổ gì quyển cảnh. Bát tướng thành đạo của Như Lai, hàng tinh quang duyên giác còn chưa hiểu được. Bát tướng thành đạo tức là đâu xuất gián thần là một, rồi trụ thai rồi nhập thai là hai, rồi trụ thai là ba, rồi xuất thai là bốn, rồi xuất gia là năm, rồi thành đạo là sáu, chuyển pháp luân là bảy, và nhập niết bàn là tám. Tám cái giai đoạn đó của cuộc đời Đức Phật đây gọi là bát tướng thành đạo. Nhưng mà nội cái từ bát tướng thành đạo đó mà nó còn có thanh văn hiểu khác mà Bồ Tát hiểu khác. Bát tướng thành đạo như tôi vừa kể, đối với cái người tiểu thừa, thanh văn thừa đó, thì người ta cho rằng trước khi thành đạo nó có cái tướng hàng ma. Có cái tướng hàng ma. Như vậy nếu mà nói theo tiểu thừa thì họ thêm vào cái trước khi thành Phật, trước khi mà nhất độ minh tinh đạo thành, mà Đức Phật giác ngộ vô thượng Bồ Đề, có cái tướng hàng ma trước đó. Hàng phụng ma quân rồi mới được thành Phật. Còn đại thừa thì nói vì vậy cho nên nếu theo tiểu thừa đó thì là nó thành chín tướng rồi, phải thêm tướng hàng ma chứ gì. À không, họ không nói chín tướng mà họ vẫn nói bát tướng thành đạo, nhưng mà họ lại bỏ đi cái gọi là trụ thai, cái tướng trụ thai. Đại thừa thì có cái tướng trụ thai mà không có cái tướng hàng ma. Đại thừa thì cho rằng là lúc mà Đức Phật trụ thai đó là một, là tất cả là một, pháp giới là nhất, chân là bất nhị, và nhất thiết pháp như mộng, quyển bào ảnh như lộ, thì hoàng hậu ma gia có thật gì đâu, làm gì có cái bụng chữa để mà nhốt Đức Phật ở trong đó. Dù là thực tế người thường thấy hoàng hậu ma gia có mang bụng chữa, nhưng mà với mười phương chư Phật thì là nó mới như mộng như quyển, thì không có cái bụng chữa để nhốt Phật đâu. Vì vậy cho nên ngay trong cái lúc mà gọi là trụ thai đó, là kinh Hoa Nghiêm nói rằng là Phật đã từng thuyết pháp cho mười phương chư Phật vẫn sinh hoạt như bình thường. Thấy ghê gớm chưa, học đạo Phật là phải học vậy đó. Cho nên đại thừa thì có cái tướng trụ thai. Trụ thai có nghĩa là trụ thai mà không có nghĩa là giống như ở trong bụng mẹ bị nhốt đen mù như những người phàm phu hiểu, mà vì hiện tượng giảng pháp là gọi là pháp hữu vi mà, thì hoàng hậu ma gia cũng là một người trong pháp hữu vi, một là một pháp trong môn pháp, cũng là hữu vi. Mà nhất thiết hữu với pháp thì như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ diện, như điện, làm gì có thật. Cho nên ngày nào mà các vị mà nghe tới kinh Hoa Nghiêm á, hoàng hậu ma gia có mang người sanh Đức Phật ra đều là giống như một vở kịch thôi. Vở kịch đem đi trình diễn khắp nơi khắp chốn để mà truyền bá cái nghệ thuật, và truyền bá là cái tư tưởng xây dựng cái xã hội như thế nào để hướng dẫn nhân quần chúng, vừa là vui vừa là giải trí, mà vừa là sống theo cái phong tục, cái tập quán, cái lễ nghi, cái đạo đức của cái vở kịch mà người ta đưa ra. Thế thì là bát tướng thành đạo, mà theo tinh thần Hoa Nghiêm là chẳng qua là một vở tuồng, một vở kịch. À, cho nên là đối với Đại Thừa thì bát tướng thành đạo có cái tướng trụ thai ở trong bụng mẹ, mà kỳ thật không hề có ở trong bụng mẹ, vẫn giáo hóa, vẫn sinh hoạt cùng với chư Phật, chư Bồ Tát trong mười phương pháp giới. Đấy. Còn tại sao Đại Thừa bỏ cái tướng hàng ma trước khi thành Phật? Là vì đối Đại Thừa chẳng có cái con ma nào để mà hàng. À, ma đâu mà hàng? Ưng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo, nhược nhân dục liệu tri tam thế nhất thiết Phật. Đó là cái câu đó của kinh Hoa Nghiêm đó nha. Ưng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Người nào đó muốn rõ biết ba đời Phật, mười phương Phật, nên quán cái tánh của pháp giới tất cả đều duy tâm tạo. Do vậy cho nên cái tâm của các vị mà có đại từ đại bi đại hệ đại xã, có bố thí trì giới như nhẫn nhục tinh tấn thiền định đó, thì các vị có cảnh cực lạc, có niết bàn. Mà các vị mà toàn là thân khẩu ý đều là ác độc thì không bao giờ các vị tìm cảnh cực lạc niết bàn ở đâu có hết. Vì sao vậy? Vì nhất thiết duy tâm tạo. Đấy, cho nên không có con ma nào hết. Địa ngục cũng tâm của các vị làm ra, rồi các vị phải chịu khổ vậy thôi. À, đấy, rồi địa ngục, rồi ngạ quỷ, rồi súc sanh cũng vậy, rồi người trời Atula cũng vậy, kể cả 18 tầng trời như tôi nói nãy cũng là do tâm làm ra chứ. Pháp giới là bất dị, là nhất chân, trong một pháp nó chứa cái tánh của tất cả pháp. Trong pháp này nó chứa cái chất liệu của pháp kia, giống như một vầng trăng in bóng khắp sông hồ, trăng vô số mà kỳ thật là một trăng duy nhất, một bản thể chung cùng như một tấm bản vàng tôi nói hồi nãy. Do nhân duyên biến hiện, là do thở kim hoàng chạm trổ mà có núi, có sông, có đất, có liền, có trời, trăng, mây, nước, cỏ, cây, hoa, lá. Nhưng tất cả núi, sông, đất, liền, trời, trăng, mây, nước, cỏ, cây, hoa, lá đó cùng một bản thể chung cùng là vàng. Do vậy cho nên moi bất cứ một lỗ nào, một cục nào trong tấm bản đồ đó đều là đem ra bán một lượng là 6,5 triệu. Đấy. Cho nên học Phật cực chứ không có lơ mơ nha. Cũng giống như là học các ngành nghề bên ngoài vậy, cũng cực mới được à. Chứ ai học lơ mơ là không thành nghề được đâu. Tôi làm một cái nghề bác sĩ mà nổi danh, mà cứu tử quần sinh cho nhiều người được, là ta học cực lắm đó. Học cực rồi, đậu đổ bằng rồi, còn phải làm mấy mươi năm nữa mới thành ra một bác sĩ, mà bác sĩ giáo sư. Cho nên học Phật cũng không có đơn giản tí nào. Cho nên bác tướng thành đạo, ai là hạng người dưới địa vị thanh văn, duyên giác cần phải tu học, tinh cần hơn giáo lý nhất tức nhất thiết tức nhất mà chưa thông. Nghe bác tướng thành đạo có của Đại Thừa rất dễ bỏ học. Dễ bỏ học là tại vì nghe, nghe nói mệt quá, nói này không biết để làm gì, nghe mệt quá. Ta bỏ ra 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu cho tới 10 triệu, 100 triệu ta vô ta cúng chùa cái ôi A Di Đà Phật tâm sự nhờ thầy nó khỏe re. À, thầy làm tất. Trên là thầy nói với Ngọc Hoàng Thượng Đế, xa hơn nữa thầy nói với Thế Tôn Muni Ni Thích Ca Phật và Di Đà Phật. Rồi dưới thì là có Thích Ca Như Lai gọi điện thoại nói một cú ở dưới địa ngục thôi. Ồ, những cái tên đó là thuộc về đệ tử của tôi đó, đệ nhất điện Bình Đẳng Dương, Diêm Gia La Dương gì đó, phải nên về vị tình tôi nha, nhẹ tay cho cái tên đó. À, tâm sự nhà thầy kiểu đó là không có được cái gì đâu rồi nha. Nhưng là Thế Tôn không bao giờ làm cái đó à. Cho nên Như Lai không có xài điện thoại di động là vậy đó. Có gọi ai đâu. Có gửi gắm gì đâu. Cũng không gọi được. Phật Di Đà cũng không có gì nó gọi. Gọi ông cũng không nói gì nữa. Bởi vì cái chỗ của tôi đây nè, dưới cái chỗ văn phòng tôi đây mà tôi còn để cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, chân thành. Chân thành tức là chân thành với lý tưởng á, khiêm tốn và giản dị. Thế thì điện thoại gọi tới tôi có ăn thua gì? Không bao giờ gửi gắm tôi được cái gì, không bao giờ nhờ cậy tôi được cái gì nha. Tôi làm trường nay mười mấy năm mấy khóa rồi đó, không có một người nào gửi gắm tôi được. Và tất nhiên là cũng có xu nào vô túi tôi được. Là tại vì có ai dám lo hối lộ, có ai dám cúng kiến gì cái vụ mà bất hợp pháp này đâu mà tôi có tiền. Tôi đây mà còn vậy huống chi là Phật Di Đà, Phật Thích Ca thì xài điện thoại di động để làm gì? Có ai gửi gắm gì được đâu. Pháp Phật có hai thứ. Một là bất liễu nghĩa, hai là liễu nghĩa. Đại. Hai là liễu nghĩa. Pháp bất liễu nghĩa có thể bị hoại diệt trong thời gian hoặc ngắn hoặc dài. Cái này bữa hổm mình học rồi đó. Phật Pháp có mạc hay không? Phật Pháp có mạc hay không? Không có mạc. Nhưng mà Pháp bất liễu nghĩa thì có thể bị hoại diệt thời gian hoặc ngắn hoặc dài. Còn Pháp như là Pháp liễu nghĩa thì không hề có hoại. Pháp liễu nghĩa không có thời hạn hoại diệt. Pháp bất liễu nghĩa là chân lý tục đế, phương tiện của Như Lai. Pháp liễu nghĩa là chân lý cứu cánh không có tuổi. Pháp liễu nghĩa là chân lý cứu cánh không có tuổi, không có thời gian lạc hậu, không có thời gian hoại diệt. Tôi nói ví dụ như một tấm bảng vàng, như tôi nói hồi nãy đó, cái bảng vàng đó người ta chạm ra núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, gọi là tứ hải sơn hà, giống như là Đoàn Luân nói ha, quải đồ chích thượng bích, quả đồ bích thượng tận thâu tứ hải sơn hà. Trong một cái tấm bản đồ, địa đồ đó nó gồm thâu cả bốn biển. Nhưng mà nếu như đứa nít nào đó nó lấy cái búa, nó lấy cục đá xanh nó đập, nó dần cái mặt của cái tấm bản đồ đó, thì núi sông đất liền cỏ cây hoa lá thượng cầm hạ thú gì đó có bị tiêu diệt, có bị dẹp ra, có bị dở ra, có bị sức mẻ hoặc có cái nó dúng lại. Nhưng mà dầu dúng lại, có bị là dẹp đi, có bị mất cái dạng của nhà cửa có cây hoa lá đó, chứ kỳ thật là nó không mất đi đâu cả, mà chẳng qua là cái nghệ thuật đó nó bị lúng, nó bị ép, nó bị ép. Nó trở về với cái bản vàng của nó là chất vàng kia mà thôi. Vì vậy cho nên những gì thuộc về hiện tượng có thể bị hoại diệt có thể có chung. Những gì thuộc về bất liệu nghĩa, giáo lý bất liệu nghĩa có hoại diệt có thể có chung. Còn những cái giáo lý mà liệu nghĩa, ví như cái tấm bản vàng, nó là bản thể của hiện tượng sự vật, nó là chân lý, nó là vàng, thì dầu cho nó có dập, nó có dẹp, nó có lúng gì đi nữa, nó cũng trở về với cái vàng của nó, vĩnh cửu nó mà thôi. Rồi cái đó đó, Nếu mà các vị để ý cái nữa, các vị hỏi, ủa vậy thì hiện tượng nó trở về bản thể rồi, cái bản thể nó ra cái gì rồi nó mất tiêu hết trơn, hiện tượng vậy rồi nữa làm sao? Không có. Đừng lo cái đó. Hiện tượng có việc đi thì trở về hòa nhập với bản thể, rồi bản thể lại duyên sanh ra hiện tượng. Cứ như thế, không có một lúc nào là bà có bản thể mà không có hiện tượng. Không lúc nào hiện tượng mà rời bản thể. Thế thì bản thể và hiện tượng là luôn luôn không bao giờ mà rời nhau và tách riêng ra được. Không có lúc nào có và lúc nào không có. Hai cái đó nhất định phải có. Cho nên khi nào các vị coi cái hình mặt trăng ở trong cái áo của mấy cái tài trưởng môn mà ở trong phim đó mà, ở trong cái bản cái bằng thái cực đồ, ta vẽ cái mặt trăng ở giữa đó, ở trong cái trắng á, là nó đã có cái mầm đen ở trong đó. Cái trắng là biểu trưng cho dương, nó có cái mầm đen của âm ở trong đó rồi. Rồi bên phần nửa, cái mặt trăng phần nửa, mấy bên đen đó thì nó có cái điểm trắng ở trong đó, là nó có cái mầm, trong âm nó có mầm dương, mà trong dương nó có cái mầm âm. Thế thì luôn luôn là đã có âm thì có dương, mà có dương thì có âm, mà có bản thể thì có hiện tượng là từ trong bản thể mà duyên sanh. Không bao giờ là không có nha. Vì vậy cho nên đừng lo. Đừng lo tại sao rồi lúc nào đó rồi nó không có gì hết. Vậy thì sao? Không có. Không có cái vụ không có gì hết. Có bản thể là có hiện tượng à. Đó. Giờ các vị ra Long Hải, ra Vũng Tàu đi xuống Hà Tiên ha. Hà Tiên có cái mũi hố này, cái mũi này á. Có những lúc nó phẳng lặng gần như nước sông vậy. Nó yên sóng quá mà, yên gió mà. Tuy nhiên là dầu yên gió ha, chớ vẫn có cái gợn lăn tăn của nước. Cho nên cái bản thể dầu là phẳng lặng, trên nguyên tắc là phẳng lặng như gương, nhưng mà cái bản thể phẳng lặng như gương đó lúc nào cũng có cái sự động. Trong cái tĩnh, cực tĩnh nó có, cũng vẫn có cái động. Trong cái động nó trở về với cái tỉnh. Không lúc nào là nó không có nhau, không có lúc nào nó rời nhau. Vì vậy cho nên bản thể và hiện tượng không bao giờ rời nhau. Chánh pháp cửu trụ hay chánh pháp hoại diệt mà Như Lai có ý nghĩa, mà Như Lai dạy có ý nghĩa sâu sắc. Người đệ tử Phật phải tư duy. Có thể kinh điển Phật xuất có thể kinh điển Phật xuất bản, tái bản, bán rẻ như bèo, ai cũng có thể mua được. Đóng gói mạ vàng, trang trí tủ này tủ nọ mà chưa thể gọi đó là chánh pháp cửu trụ. À, học cái này mới là hơi sâu sắc nha. Tủ này tủ nọ đóng gói mạ vàng đàng hoàng. Tăng đồ đệ tử Phật y hồng bá đạp cá sa vàng, cá sa màu nâu phất phới, sắc màu sặc sỡ trên đường khắp nẻo cố đô thành thị, cũng chưa thể gọi đó là chánh pháp cửu trụ. Tụng kinh cầu nguyện, lễ bái linh đình, tụ hội hàng ngàn vạn người, tăng tục cũng không vì đủ thành phần như vậy, số đông như vậy mà gọi là chánh pháp cửu trụ. Ý của Phật dạy ở kinh Đại Niết Bàn này, tăng ni xuất gia, Phật tử nam nữ tại gia, phải phát bồ đề tâm, chân chánh kích khởi đạo tâm, phát quy đạo hạnh, bồi dưỡng đạo lực, cầu chứng đạo quả, phải học chánh pháp, phải hành chánh pháp, và sống theo chánh pháp, phải biết rõ thế nào là kinh phương tiện bất liễu nghĩa, gì là chân lý cứu cánh liễu nghĩa đại thừa, và phải học đại thừa, hành đại thừa và sống theo đại thừa. Ở hoàn cảnh và môi trường tu học như vậy thì ở nơi đó gọi là đất Phật, là chánh pháp ở nơi đó cửu trụ đó. À, cho nên vấn đề là phải y pháp và tu hành thì mới gọi là chánh pháp cửu trụ. Chứ hình thức, bất cứ là hình thức kiểu nào cũng không có gì đáng mừng. À, bữa nay cho hết luôn đó. Người ung thư nặng, y sĩ mới dùng cách vô hóa chất hoặc xạ trị. Phật tử nói kinh đại thừa, Phật phải nói kinh đại thừa đại niết bàn là để xạ trị cho những chúng sinh bất bát mịt mờ chân lý, những chúng sinh chẳng biết tí nào về mình, về người, về ngoại vật, mà tai họa lớn nhất là bệnh tự khinh, sùng ngoại ý lại cho tha nhân, kỳ thần dị thánh. À, thành ra kinh đại niết bàn này là coi như là vô quá chắc à, xạ trị à. À. Tôi nói như vậy có nghĩa là cái lý mà các vị học rồi đó, của Phật Ca Diếp nó có 7 ngày à, rồi không có xài nữa. Là vì cái bệnh nó không có nhiều, nó không có bệnh mà. Thế thì là cái đại dược phòng, cái kho thuốc là bỏ chứ để làm gì, hết chỗ xài rồi. Rồi ông Ca Diếp hỏi gì chứ, Bạch Thế Tôn chứ, ông Ca Diếp Bồ Tát cũng hỏi Thế Tôn chứ, Đức Phật Ca Diếp hồi xưa có kinh Đại Niết Bàn không? Có lẽ ông Ca Diếp không có chứ, không nghe nói. Thế thì Đức Phật nó có chứ, mà tại vì bệnh nó không có ung thư, thành nó không có xạ trị. Chừng nào có ung thư mới đem cái hóa chất mới mà mua. Chừng nào có ung thư mới đem là cái điện mà để mà xạ trị. Còn cái thời kỳ Phật Ca Diếp đó thì nó không có, chúng sinh nó không có bệnh, nó sơ sơ vậy, nó vừa nhảy mũi cho nó ăn chai dầu Singapore vậy, nó sức vậy, chai dầu gì tư đường nó bôi cũng hết, thật ra không có xài tới hóa chất, không có vô, không có xạ trị, không có sử dụng kinh niết bàn. Chân lý không sao diệt được thì chánh pháp của chư Phật cũng không sao diệt hoại được. Vì chánh pháp là chân lý mà Phật chỉ là người chứng biết và nói ra chân lý đó mà thôi. Thế thì làm sao mà hoại diệt được? Nhập niết bàn không có nghĩa là chết, càng không có nghĩa là chờ khi chết mới được nhập niết bàn. À, học mấy cái này để ý thôi nha. Nhập niết bàn là an trú trong niết bàn, là đi vào niết bàn. An trú trong cảnh giới an lành, vắng lặng, tĩnh mịch tuyệt nhiên ấy. Do nghĩa đó, người Phật tử nên biết Đức Phật Thích Ca Bổn Sư của chúng ta đã nhập đại niết bàn khi vừa chứng quả vô thượng bồ đề. Hồi còn trẻ măng ấy, chứ không phải là tới rừng Ta La Sông Thọ 80 tuổi rồi mới gọi là nhập niết bàn đâu. Do nghĩa đó, niết bàn nhập hay chưa nhập là việc của một Đức Phật. Còn kinh đại thừa đại niết bàn gọi là cửu trụ hay không là tùy thuộc ở chúng sanh, những hàng đệ tử tại gia, những hàng đệ tử xuất gia của Phật có ứng dụng hành trì hay không, chớ không lệ thuộc có mặt hay vắng mặt của một đấng Như Lai Thế Tôn nào. À, để ta viết cái tịch chỉ đó là nó cô động lại để mình học cái đó đó. Rồi bữa nay hết bài này thì tới học bài mới đây. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, biển não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.